Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Trong những ngày đầu năm vừa qua, thì gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã có chuyến thăm gặp ông tại trại giam Nghệ An. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với ông Trần Huỳnh Duy Tân, là em trai ông Thức, để hỏi thăm về chuyến thăm gặp đầu năm này. Dạ thưa anh có thể cho biết chuyến thăm gặp này như thế nào ạ?
Thì gia đình đi thăm có 6 người, có 3 của anh Thức, 2 chị gái vào với lại đứa con Úc với lại tôi, nghĩa là tổng cộng 6 người. Thì đi ra Nghệ An ra tới ngoài đó là 11 giờ đêm. Mình ở lại khách sạn một đêm thì sáng sớm là đi vào trại giam sớm gặp ảnh. Vào tới trại cũng như cái thủ tục mọi khi á, gặp được ảnh vào lúc 9 giờ. Thì gia đình có 60 phút để ngồi nói chuyện với ảnh. Thì lần này ra là thấy anh đeo cái chuỗi hạt của Việt Khang mà trước đây Việt Khang ở trong còn ở trại giam Xuân Lộc á. Có làm gửi cho ảnh mà trước hồi trước gửi cho ảnh mà ảnh không nhận được, sau này thì cho gửi lại thì họ cho nhận, mà thấy anh đeo cái chuỗi hạt đeo ở cổ tay á, tay á chứ không phải là đó. Thì có một cái điều cũng gia đình chuẩn bị trước là cái bài hát Tình Mẹ Mênh Mông. Tình Mẹ Mênh Mông, cái bài hát này là thơ của anh Thức và nhạc của Trần Vũ Anh Bình. Ảnh đã gửi ra, anh phổ, anh ký âm ra ngoài để cho gia đình hát á, phối âm và hát cái bài đó. Thì gia đình cũng có nhờ được nhạc sĩ Trần Quân và Tuấn Khanh đã có làm phối và hát cái bài hát này rồi, nghe rất là cảm động. Thì gia đình có ghi âm sẵn trong cái máy MP3 đó, thì cũng chuẩn bị cũng hên xui phải đem vô xin trại giam họ cho mở lên cho anh Thức nghe. Nhưng mà cũng may là lần này vô chuẩn bị trước rồi, cái cũng nói tinh thần với lại mấy cán bộ trại giam đó là cho anh nghe. Và họ cũng kiểm tra và họ đồng ý. Và mới gặp ảnh thì họ bật lên cho ảnh nghe được cái bài Tình Mẹ Mênh Mông.
Dạ.
Thì ảnh cũng rất là vui được cái cơ cũng gia đình cũng thấy cái điều đó cũng vui, cũng có một cái món quà Tết cho ảnh.
Thế thì sức khỏe đó của ông Thức như thế nào thưa anh?
Ảnh cũng bình thường. Thì ảnh nói, ảnh cũng nói vui là ảnh thi đấu bóng bàn, ảnh được huy chương đồng. Mà 3 người.
Với cái điều kiện trong tù thì ông Thức có được thông tin gì về những cái tình hình ở bên ngoài không thưa anh?
Cái thông tin về bên ngoài thì cái kênh thông tin mà chính thức thì anh cũng chỉ biết được qua cái tờ báo Nhân Dân và cái kênh VTV trên đài truyền hình, anh được xem mỗi buổi tối thôi. Còn cái thông tin bên ngoài nếu mà có cái vấn đề gì thì gia đình thường có thể cập nhật cho anh qua bằng cái thư viết cho ảnh hoặc là gặp trực tiếp ảnh để nói cái tình hình. Thì ảnh cũng biết về cái tình hình, chẳng hạn như vừa rồi thì có cái sự kiện về những cái người Nguyễn Xuân Diệu đi nước ngoài đó, anh Nguyễn Xuân Diệu mà đi tị nạn ở bên Pháp á.
Yeah.
Cái thông tin đó thì cũng được gia đình nói thì ảnh cũng cập nhật được, thì cũng giới hạn trong những cái thông tin như vậy thôi. Tại vì chỉ biết là cái thư mà gia đình muốn gửi cái thông tin gì vào thì họ phải kiểm duyệt hết họ mới cho anh nhận. Thì có lẽ là chắc chắn là có những cái gì mà họ cho là nhạy cảm hoặc là vấn đề gì đó họ sẽ không cho anh nhận. Thật sự anh trong đó anh rất là thiếu nhiều thông tin, rất là thiếu thông tin.
Dạ vâng, quay lại cái chuyện mà tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Diệu đã được châu Âu can thiệp để đưa ra nước ngoài. Thì trong suốt cái thời gian từ tháng 5 đến bây giờ thì vấn đề của ông Trần Huỳnh Duy Thức vẫn được nhiều giới trong và ngoài nước quan tâm cũng như các tổ chức quốc tế, và cũng không ít những lời đề nghị là ông Thức đi nước ngoài, như là cái lần tháng 5 mà khi mà Tổng thống Obama qua có lời đề nghị mà ông Thức đi Mỹ mà ông Thức không đi. Thì không biết vấn đề này gia đình có đề cập lại với ông Thức không, và nhất là qua cái chuyện anh Nguyễn Xuân Diệu được châu Âu can thiệp để đi Pháp, và khi nghe cái tin này thì không biết là thái độ của ông Thức thì như thế nào thưa anh?
Dạ. Thì cái vấn đề này gia đình cũng có thật sự thì cũng rất là lo, cũng nói thôi nè, cũng nghe nhiều lời khuyên, và thật ra gia đình cũng có cái sự lo lắng và dao động ở trong đó. Thì gia đình cũng có nói với anh Thức về cái vấn đề này, nói thôi anh đi được thì anh cứ đi. Và anh có vẻ anh khẳng định như vậy nè, cũng hơi bực mình, tại vì cái chuyện này gia đình nói đi nói lại hoài. Thì anh nói rõ như vậy, đừng có nói chuyện này, đừng có nói chuyện đi nữa. Và anh không cho gia đình nói cái chuyện đó nữa. Anh không có nghĩa là cái thái độ của anh dứt khoát là anh sẽ không đi đâu hết, anh vẫn kiên quyết anh giữ cái lập trường như vậy, và anh an ủi gia đình bằng cách là anh nói là ở đây anh không sao, nói mọi người đừng lo. Thì đó là cái tinh thần mà dứt khoát của anh về cái chuyện mà đi tị nạn hay không, thì anh đã khẳng định như vậy đó chị.
Thì cũng được biết rằng ông Thức cũng có khai bút đầu năm, thì không biết là ở gia đình có nhận được cái khai bút của ông Thức không thưa anh?
Cái khai bút đó thì gia đình có đưa trên cái trang fanpage của Trần Huỳnh Duy Thức, nhưng mà ở đây tôi có thể tôi đọc đây, nhưng mà anh nói là anh cho biết nó có một cái việc như vậy, là lúc mà ra đó thì anh hay có một cái tờ giấy nhỏ nhỏ, anh viết những cái yêu cầu gửi cái gì cho anh, như là bút viết hay sách gì đó, thì anh thường đưa ghi trên đó và anh đưa trực tiếp ra cho gia đình luôn. Thì kèm theo cái tờ giấy đó là anh nói là anh có sáng tác một cái bài thơ về ông Táo, anh nói rất là vui, mà cho đọc qua sơ qua thì thấy nó khoảng chừng một cái trang A4 của tờ giấy tập á, một cái tờ giấy tập á, một trang á. Thì bên phía công an họ, cán bộ trại giam họ giữ lại, và họ tới cuối giờ, họ nói cuối giờ họ sẽ đưa, nhưng mà lúc mà anh Thức đi vào rồi á, thì trước có anh Thức thì họ không nói là họ không đưa, nhưng mà lúc anh Thức vào rồi á, thì họ gặp gia đình thì họ chỉ xé cái tờ giấy đó là làm đôi, và họ đưa một nửa cái dặn dò của ảnh, cái yêu cầu, còn cái tờ bài thơ về ông Táo của ảnh thì họ giữ lại, họ nói là phải chờ kiểm duyệt. Và bên cạnh đó là cũng có một cái chữ, một cái tờ giấy nhỏ với cái chữ Khang bằng cái tiếng, cái chữ Nho đó. Thì anh nói là tặng cho Việt Khang, nhưng mà họ cũng nói họ giữ lại và chờ kiểm duyệt họ sẽ gửi lại sau. Thì riêng cái bài thơ ông Táo với là cái chữ Khang đó thì không biết chừng nào họ gửi về, thì cũng sẽ chờ. Và nếu không có, gia đình cũng phải yêu cầu họ gửi như thế nào đó sau này. Nhưng mà còn cái bài thơ mà khai bút đầu xuân á của ảnh thì anh đọc ngay, thì gia đình có thể thì ghi lại ngay lúc đó. Thì cái nội dung bài thơ nó như thế này nè: thời đại duy tân bừng khát vọng, biến canh tự chuyển hóa hùng cường, đinh dậu vi chủ ba đào dậy, dậu niên xuất lộ nhất anh hùng. Bài thơ nó có 4 câu, 7 chữ mà 4 câu như vậy. Đó là cái bài này thì gia đình cũng có đưa ở trên cái trang fanpage của Trần Huỳnh Duy Thức đó chị.
Dạ vâng.
Dạ anh Thức, anh cũng nhắn gửi lại xin chúc Tết năm mới cho tới tất cả mọi người ở phía bên ngoài. Cũng xin nhắn qua đây, cũng xin gửi lại cái lời chúc Tết của anh đến mọi người chị nha.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị.
Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe một đoạn bài hát Tình Mẹ Mênh Mông, sáng tác nhạc tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình, hiện đang bị giam ở trại Xuyên Mộc, lời Trần Huỳnh Duy Thức, hòa âm nhạc sĩ Tuấn Khanh cùng một số bạn bè hoạt động văn nghệ tự do trong nước.
Mênh mông tình mẹ ngàn năm du tiếng âu ơ, mênh mông tình mẹ giấc ngủ thâm trầm đời con.
SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.